18i.net giới thiệu câu chuyện Em Vân Siêu Dâm. Bạn đang đọc phần 14 của truyện sex nhật ký loạn luân. Sự gần gũi càng làm tôi cảm thấy thích thú cô bạn của em gái. Cảm xúc thể xác ngày một mạnh mẽ, không phải cái cảm giác yêu thương nhẹ nhàng như với Lan Phương ở Kiều Trang, là cái sự ham thích của xác thịt, mà cũng phảng phất cái sự thích thích của giới tính. Tôi không biết được rồi mai đây có yêu Trang không, nhưng khi nam và nữ hòa vào nhau bản tình dục ta thì chuyện yêu thương có gì đâu là khó. Ở cái tuổi thèm được khám phá, những cái đụng chạm của tôi càng làm con bé ham thích hơn. Bé Trang thẹn thùng, nhưng rồi như vô tình cô bé cứ tạo điều kiện cho tôi chạm vào người em, nhưng khi tôi chạm thì lại ngại ngùng né tránh. Người ta thường nói, khi ham muốn phụ nữ không dám thể hiện như đàn ông, họ thường tạo điều kiện cho đàn ông tấn công họ, vậy nên với một cô gái mới lớn còn trinh trắng thì khi ham muốn em chỉ biết tạo điều kiện tối đa để cho tôi kích thích những dây thần kinh xúc cảm trên cơ thể mềm mại, mịn màn của cô gái mới vào tuổi. Ô mai, bé Trang đẹp quá. Tôi chống tay nhìn cô bé học bài. Em gái tôi đi tắm chưa vào? Bé Trang thẹn thùng không nói. Bé có người yêu chưa? Hư, yêu gì mà yêu. Cô bé cười cười. Thôi yêu anh đại cho có người yêu, hư, cô bé mắc cỡ không biết nói gì, không phải anh Hưng yêu chị Phương sao, ai nói, thì con Hương chứ ai làm gì có. Bạn học thôi, muốn yêu Trang mà không biết có được không, anh này, cô bé thẹn thùng khi tôi đưa tay cấu nhẹ lên má, tay tôi lướt nhẹ lên bờ vai đầy. Chiếc ao 2 giây làm da tôi và da bé chạm vào nhau mát rượi. Gì tôi vẫn đến rồi, đi theo tiếng gọi của tình dục. Sáng gì tôi tươi tắn với bộ quần áo được ủi thẳng, cơ thể dịu dịu một múi nước hoa ngoài. Đến chiều gì về vơi vẻ mặt hơi mệt mỏi, gì phải nằm cả buổi mới lấy xe về nhà được. Hôm nay cũng như mọi khi, tôi lấy khăn cho gì lau mặt, rồi vắt cam cho dì uống. Em gái tôi và Trang đều khá ngây ngô không biết gì. Bé Hương chỉ biết chuyện tôi và dì làm tình, còn việc gì đi đâu nó không rõ. Ông chơi gì liên tục, vậy ổng không mệt hả? Tôi hỏi nhỏ vì ông ta già hơn dì nhiều. Dì cười, ông cũng sung lắm, nhưng mình ổng chịu sao nổi dì. Dì cười, vậy sao gần như ngày nào dì cũng đến thì đến chơi vậy? Thật sao, muốn đi chơi gì rủ Dượng đi cũng được chứ. Dượng con bận công việc nhiều lắm, đang bàn giao nên lắm việc, mà có đi ổng cũng cầm đi ti nhắn nhắn, gọi gọi công việc chán phèo. Dì còn làm tình với bạn ổng nữa không? Còn, dì cười, dì im lặng một chút rồi nói, lúc đầu ổng nói cho bạn ổng mượn dì, dì không chịu nhưng ổng năn nỉ mãi, dì ơ luôn, dì thích không? Cũng được, chơi xăm nhiều lần nên quen, mấy cha đó như hổ đói, vô khách sạn một phát là chơi ào ào, chơi có lúc tê cả bướm, có cha chơi đến chục cái giống như mấy chả uống thuốc sung hay sao. Có ông già già sợ ổng chết, hi hi hi, dì cười, tôi dì về, dạ, dì tôi lại về với chồng, cái cơ thể tròn tròn yểu điệu vẫn như mọi khi. Dì lại về với cái vị trí làm vợ sau khi đã thỏa thích với vị trí người tình. Bé Hương vẫn tỏ vẻ khó hiểu, nó có vẻ nghi ngờ dì đang làm cái gì đó mơ ấm, vì dì dặn nó nói dối nếu Dượng có đến tìm. Bé Hương tắm xong thì Trang đi tắm, con bé vừa lau lau đầu vừa bước vào phòng tôi, lau giùm em đi, con bé nũng nịu, ơ, để chồng lau cho, tôi thủ thỉ, ý, gan hen, sao gan, mẹ mà biết là no đòn, con bé nói thật nhỏ, vào tai tôi, thì anh đã đâm cu vô lồn em rồi thì là chồng em chứ sao, tôi nói nhỏ và xoa xoa lên cái mu con bé. Cái quần lót bó sát làm mờ u lồn em tôi vun, cao ngon tuyệt, cái đầm trắng làm em gái tôi như tôi trinh nữ, nhưng tất cả những gì em còn chỉ là một cục thịt và cái lỗ rỗng mà thôi, nhưng tôi yêu em. Yêu em gái cùng huyết ơ, anh hay hư lắm, dám cho con cu to thế vào trong chim em mếch mẹ cho coi, con bé cười chọc tôi, kệ, mếch cũng chơi, tôi cắn nhẹ vào tai em, hi hi hi, cười gì mà cười, tôi hôn và mò chim con bé rồi đẩy cửa khép lại, làm gì đó, con Trang tắm ra giờ, huệ, nó tắm lâu lắm, tôi kéo em gái vào lòng, con bé ngồi lên đùi tôi, da em tôi mịn và mát rượi rượi, dù đã chơi em nhiều lần, đồ chơi của em tôi đã thuộc lòng nhưng với hai chữ loạn luân, tôi vẫn dạt dào những xúc cảm thiêng liêng, lột quần lót hương ra. Đặt em ngồi lên bàn, tôi ngồi dưới ghế bắt đầu bú lồn em gái, miệng lồn em gái tôi đã bớt hồng hào, nó thể hiện một sự từng trải nhất định. Môi lớn của lồn em gái dính với da đùi nên khi hai chân em banh ra làm miệng lồn em chè hẻ, môi nhỏ bị lộ ra ngoài, hột le nhô ra phía trước, mờ u lồn vận sạch với ít lông lưa thưa và nhạt màu. Miệng dưới của em tôi hạ ra, miệng tôi ấp vào, anh em tôi trao nhau một nụ hôn ngọt ngào, khi miệng hai anh em dính chặt nhau thì tôi dùng lưỡi kéo đẩy liên tục vào trong. Em gái tôi thở hổn hển và miệng dưới bắt đầu chảy nước, cái hồi hộp khi có mặt cô bạn cùng phòng, cái đê mê của tình dục, cái thân thương của anh em. Cái trốn tránh của loạn luôn làm tôi và em gái mau chóng hưng phấn tột độ, hương bắt đầu chảy nước lênh láng chứng tỏ cô bé bắt đầu đón nhận sự xâm nhập tôi, áp miệng vào cái tam giác thần tiên. Lưỡi từ miệng tôi từ từ tiến vào trong lồn em, miệng lồn em dịu dàng tách ra đón tôi vào trong, tình anh em dâng trào trong đê mê tình dục. Hương há miệng thở hì hục trong khi anh trai của cô bé chúi đầu vào đầm liếm mút âm hộ cô bé. Anh ơi, hừ hừ hừ, Hương đang rên rỉ nho nhỏ thì Trang gọi, Hương ơi, Trang gọi lớn. Ý, bé Hương đẩy đầu tôi ra, có lẽ quá đam mê tên tôi bú lồn em gái hơi lâu. Bé Hương nhảy xuống, vuốt cái đầm, rồi ló đầu ra, ngước mắt về phía bạn như muốn hỏi có chuyện gì, chiều nay ăn gì. Trang hỏi, mày đi chợ đi, về tao nấu cho, thôi hai đứa đi. Trang thủng thẳng, mày đi bữa nay đi, mua con cá thôi rồi ghé vô nhà con Loan lấy cái sách về, con lười. Trang cào nhào, thôi tao bận tí, mai hai đứa đi, con quỷ, anh Hưng em đi chợ đây. Trang chào tôi, bước đến cánh cửa nhìn ra cười với Trang, Trang dắt xe ra ngoài rồi khép cổng lại. Hương quay lại nhìn tôi cười, thích lắm anh hai hay làm chồng bé đây. Bé Hương nhìn tôi, anh hai thì sao mà chồng thì sao. Tôi hỏi, anh hai thì chơi em gái, còn chồng thì chơi vợ. Con bé cười, vậy giờ lắm anh hai, chút nữa làm chồng. Em gái ơi, đưa lồn đây. Tôi cười rồi ép con bé vào cánh cửa, tay tôi luồn vào váy sờ lồn con bé, chưa đóng cửa kìa. Kệ, nói vậy nhưng tôi cũng kéo em gái xích vào trong dù cánh cửa vẫn mở, hôn thật sâu con bé, lần này thì tôi hôn cái miệng chính của em, còn cái miệng dưới sẽ để thằng em vào khám phá. Lột cái quần đùi xuống tới đầu gối, tôi ép bé Hương sát vào cánh cửa, vén cái đầm em lên, tôi cho thằng nhỏ lùng sục tìm đến chỗ loạn luôn. Rất đơn giản để thằng nhỏ của tôi tìm ra cái nơi ẩm ướt của cô em gái nè, tôi gầm lên, cùng lúc đó tôi thúc con cu vào lồn em gái, anh hai ơi, bé Hương rít lên, hai chân con bé theo quán tình của đàn bà khẽ dạng ra đón cu tôi vào trong, gì còn đủ nói chi em gái, tôi cười, bạch 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 tiếng nắc bắt đầu vang lên. Tiếng loạn luôn vang lên trong căn nhà loạn luôn, anh hai, em tôi không nói gì thêm, con bé ôm chặt lấy tôi chịu đựng từng cái nắc của anh trai nó. Ngoài đường tiếng xe vẫn ùn ùn chạy, tiếng còi bim bim của những ông bố bà mẹ mau chóng về nhà lo cho con cái bữa cơm chiều, có lần anh em tôi ra công viên. Có hai vợ chồng chạy thể dục cùng với hai con, hai anh em họ cũng bằng tuổi anh em tôi, em gái tôi làm quen rồi nói chuyện khi họ ngồi nghỉ, ba mẹ thì làm công chức, anh em họ đi học như anh em tôi. Không biết họ có làm như anh em tôi không mà vú cô bé cũng phây phây nhô ra mời gọi. Tôi vén cái váy lên nhìn cu tôi nằm gọn trong người em gái rồi từ từ rút cu ra. Dưới sức ép của con cu hơi to ra lồn em hơi lộn ra ngoài. Nước từ trong trào theo ra. Má ơi, lồn gì mà nhớt nhợt. Tôi chọc anh này, sao mà em gái anh có cái lồn đụ đã thế. Hư, ai không có. Con gái là có, nhưng em gái anh mới đã. Hì, tôi kéo bé Hương nhích qua rồi khép cửa lại. Cái cửa tách biệt anh em tôi với thế giới bên ngoài. Anh em tôi vào với thế giới của mình. Thế giới loạn luân, bé Hương đặt lên bàn, hai tay con bé chống ra sau, hai chân đặt lên mép bàn, cái lồn hả họng đầy nhớt của con bé tiếp tục nuốt lấy cu anh nó. Tình yêu của một cô em 12 và anh trai 15 thật đơn giản và nhiều đam mê. Người đời vẫn gọi anh em tôi là con nít nhưng cái nơi này, cái khúc thịt tròn dài và cái ụ thịt nhô cao của chúng tôi đã lớn và chúng tôi đang làm chuyện người lớn. Tôi cam đoan sẽ không có nhiều người lớn hiểu về làm tình như anh em tôi. Như đây tuổi thôi chúng tôi đã thử nhiều kiểu làm tình và luôn học hỏi thêm tư thế mới. Nhớ từ lồn em gái tôi chảy cả ra bàn. Con bé hôm nay kích thích quá. Tôi kéo Hương bước xuống bàn. Con bé chống tay lên bàn. Mông nhô ra sau. Tuy mông má chưa đẩy đà cho lắm nhưng cũng không đến nổi nhỏ. Tốc cái váy lên lưng. Mông em tôi trắng nõn. Đặt con cu lên khe đít rồi kéo xuống. Đến ngay khớp tôi dễ dàng đưa vào mà không còn có một sự trở ngại nào nữa cả. Cái lỗ đã bị tôi thông hơn nửa năm trời thì còn gì mà cản trở. Em gái tôi cũng là vợ tôi mà vợ tôi cũng là em gái tôi. Anh ơi, anh ơi, bạch bạch bạch. Tôi xuất khí đầy lồn con bé. Tôi rút cu ra, bé Hương mệt mỏi đứng lên, tinh trùng chảy xuống nền thành giọt. Anh hai gì mà áp chơi em gái mệt quá. Chồng chứ, tôi cười, con bé ôm tôi, ra nước mệt, thiệt anh hen, vậy có thích không? Có, tôi và em lại giường ngồi nghỉ, bé Hương ôm lấy tôi. Mùi con gái thơm thật thơm dù con bé chưa có dùng nước hoa bao giờ. Gì đi đâu nhiều vậy anh? Hương thắc mắc. Đi chơi sao? Dượng đâu có đi? Con bé hỏi. Đi với bồ cũ. Tôi xoa xoa đầu con bé. Thiệt hả? Gì đi cho ổng đủ rồi bạn ổng nữa. Hai người luôn hả anh? Có khi hai có khi bốn năm người. Trời sao gì chịu nổi? Sao không nắm không mà chịu không nổi gì? Hư, có mình anh chơi em mà em mệt muốn chết đi, tại em còn nhỏ, lồn em còn nhỏ nên mệt, mai mốt lớn như gì sẽ ít mệt, thiệt hả anh, mà mệt vậy cũng không sao, mệt nhưng em thích lắm, thích sao, em không biết, lúc anh thục cu vô bên trong chim em cứ tê tê, rồi mắc đái nữa, mà lúc đó nước cứ trả ra, chảy xong là mệt đừ, rồi anh thục một lúc lại mắc tiếp, vậy anh thục cho mắc tiếp nghen. Con Trang về sao? Kệ, về chơi luôn nó, hi hi hi. Tôi đẩy em nằm ngựa ra giường, hai chân con bé cong lên vào bành ra chờ đợi, tôi ngồi vào giữa, anh em hay vợ chồng. Đầu cu tôi to lù lù chìa thẳng vô cái miệng lồn đã mở ọc. Nước lồn làm lực đẩy cu tôi vào lồn em thành một tiếng kêu. Tôi kéo cái áo thun lên, hai vú con bé nhô lên. Đầu ti đã có nhưng còn thấp. Em gái tôi, cô bé đàn bà 12 tuổi, nhìn em tôi nằm rên với cái lồn ướt ướt sũng, ít ai có thể tin rằng đó là cô bé 12, bên dưới háng em cũng là một thằng bé 15. Hai anh em mà làm tình đêm mê như những người tình, mà cũng đúng vì chúng tôi có đến mười mấy năm gần nhau kia mà. Tôi bắt đầu nắc mạnh và nhanh, cu tôi vã vào miệng lồn em, nghe bịch bịch. Nếu chưa biết đến tình dục chắc sẽ nói tôi đập nát lồn em, nhưng không, tất cả chỉ là đam mê, và đam mê cu tôi xâm nhập đẩy toàn bộ cơ lồn em ra. Mép lồn banh rộng nhóc nhét theo những sợi gân lởm chởm trên thân dương vật tôi, đầu cu tôi bành ra, vị trí tiếp xúc giữa đầu cu và thân cu bành rộng như mang con cá lia thia chuẩn bị đá nhau. Khi đầu lút vào rồi rút ra, vành đầu cu nạo lấy thành lồn làm em gái run lên, lật sấp em gái lên rồi kéo cho con bé bò để anh đùa em theo kiểu chó. Tôi thì thầm khi con bé đã bò và tôi cũng bò rồi chồm lên lưng con nhỏ, mình bắt chước nó hả anh? Ngày xưa thì con gái nằm ngửa, con trai nằm sấp đút cu vào đụ thôi. Rồi thấy con chó đụ kiểu này hay nên bắt chước, vừa nói tôi vừa cắm cu vào lồn em, mà heo nhà bà Tám trong xóm cũng làm vậy với con đực mà anh, sao không kêu là kiểu heo? Kiểu gì cũng được. Miễn sao cu anh chui vô lồn em là đã rồi. Dạ em cũng thích kiểu này lắm, hơi mỏi lưng nhưng thích thật tuyệt vời. Tôi không ngờ mẹ tôi lại có cô con gái tuyệt vời đến vậy. Cơ thể gọn gàng, thon thả, làn da mịn màng, gương mặt thanh tú, cặp vú no tròn, âm hộ thì không còn gì để bàn cãi. Quá tuyệt hảo cho một cuộc mây mưa. Có lẽ tôi và em có tình duyên từ trước nên dù một mẹ vẫn làm tình như thể yêu nhau từ thuở nào, không một chút gì là sợ hãi với cái chữ loạn luân. Đặt em gái nằm ngửa, ngồi lên đùi em gái, tôi từ từ nhét cu vào cái nơi mà tạo hóa ban cho em để giúp tôi và em được chọn niềm vui ân ái. Một đoạn cơ thể tôi đã đi vào cơ thể em. Tôi đẩy phần dưới của tôi tới lui để cơ thể tôi không nằm im mà chạy ra vô cơ thể em. Chẳng có gì là sai cả. Anh em thì sao? Anh em thì nó vẫn cứ chạy tới lui chứ sao? Tôi sướng, em sướng thì càng anh em càng sướng hơn gấp bội. Lồn em đủ đã thiệt hương nhoèn miệng cười anh ra khí vô lồn em nữa đây. Dạ, tôi nắc nhanh hơn. Em gái tôi khép nhẹ hai đùi làm lồn em bó cu tôi khít dịt ma sát tăng lên làm con bé thích thú, còn tôi sướng như phát điên. Tôi ôm lấy cơ thể mát mẻ của em, áp ngực lên đôi vú non tơ của em. Cu tôi tiếp tục đóng vô lồn em những cái thật mạnh. Hương ơi, hừ hừ hừ, anh hai ra khí vô lồn em đây. Tôi gồng người rồi bắn tinh trùng vô lồn em tôi lần hai. Tôi ôm chặt em, từng dòng tinh trùng đổ vào người em tôi. Nếu không có những viên thuốc của dì cho em uống chắc có lẽ em cũng như dì mang trong mình những thành quả của tôi và em. Sau phút giây ân ái, tôi nằm xuống cạnh bé Hương. Anh em tôi im lặng thở, có em gái ngon vậy mà không đục uống chết. Tôi ôm và hôn lên má em. Giỏi lắm, làm người ta mệt đây nè. Mệt mà sướng, anh em tôi nhìn nhau cười, tất cả chỉ mới bắt đầu vì em tôi mới gần 13, con tôi cũng chưa được 16, tinh trùng tôi chảy ra khỏi người em gái. Thành quả của những giây phút ái ân là lúc lên đỉnh Vu Sơn và tôi trao cho em những tinh túy đàn ông, tôi xoa xoa lên mu lồn em gái. Chỉ có một cục thịt thế này mà biết bao thằng chết ngất vì thèm, và tôi cũng thế, mà cái thèm của tôi mới độc đáo, thèm thịt lồn của chính em gái mình. Ngày nào tôi cũng kích thích bé Trang bằng những từ ngữ chọc ghẹo yêu đương mấp mé, con bé cứ nửa hiểu nửa không, sự động chạm nhẹ nhẹ lướt qua làm bé Trang thích thú. Hễ em tôi vắng là con bé tạo cơ hội cho tôi lại gần, mà cứ lại gần là tôi chạm vào bé, nhẹ nhàng thôi nhưng cũng đủ kích thích xúc cảm của cô gái mới chớm dậy thì như em. Bé Trang né nhẹ người khi tôi cố tình chạm vào bờ vai đầy của cô bé 12 xinh xắn. Em xinh quá, tôi cố tình nhìn chằm chằm vào mặt em làm cô bé đỏ mặt, xảo em xấu đuôi. Ai nói thì soi gương thấy, chắc gương hư rồi đó. Tôi chọc làm cô bé cười khúc khích. Bé Trang mắc cỡ quá đứng lên vờ đi lấy nước uống. cái quần đùi thun làm cặp mông no tròn của em thêm hấp dẫn, đôi chân thon thon thẳng tắp, dáng rong ròng cao tạo nên một vẻ đẹp làm say lòng, dáng cô bé hứa hẹn một cuộc giao hoang lý tưởng. Anh đi đá bóng, tôi bước ra ngoài và nói với cô bé, dạ, Trang bước nhẹ ra cửa, bếp trả lời tôi đi chơi đá banh về, nhà không có ai, có lẽ em tôi đi chơi vẫn chưa về, tôi bước vào bếp. Trong phòng tắm có tiếng nước chảy, tôi liếc mắt qua khe cửa không khép kín, là bé Trang, tôi đứng nhìn bé Trang tắm, con bé vô tư cọ rửa thân thể, con bé hơi thấp hơn em tôi một xíu, cặp vú bé xíu, cái mông tròn tròn nhưng nhỏ, nói chung là con nít hơn em tôi nhiều, điều này cũng để hiểu vì dù cùng tuổi nhưng em tôi đã là đàn bà còn con bé vẫn còn con gái, làn da non trắng nhẹ và mịn màng. Làn da của một cô bé mới chớm dậy thì nó thật là đẹp. Tôi như người say rượu, tựa vào tường ngắm nhìn em, một kiệt tác nữa của tạo hóa đang dần dần xích lại gần tôi. Á, con bé la lên khi thấy tôi. Nó quay vào trong, anh Hưng này, bé Trang ngượng ngùng, tại em tắm không đóng cửa chứ bộ, tôi chống chế, hứ, em dễ thương vậy, cho anh nhìn chút, có sao đâu, hư, anh ra ngoài đi. Tôi mỉm cười, tôi rảo bước ra ngoài, rồi em cũng nằm ngửa, banh lồn cho tôi đâm chứ có tốt lành gì mà thẹn thùng. Tôi ngồi xem tivi, bé Trang bước ra nhẹ nhẹ, nó mắc cỡ nên chui vào phòng vì bé Hương không có nhà. Bình thường con bé thích ngồi nói chuyện với tôi nhưng hôm nay con bé mắc cỡ quá nên không nói gì cả, căn nhà trở nên im ắng hơn. Hình ảnh cô bé cứ lởn vởn trong tâm trí tôi ngày càng say con bé. Bé Hương dựng cái xe vào góc nhà, cởi cái áo khoác treo lên, rồi bước lại chỗ tôi đang xem tivi. Con bé hôn môi tôi một cái rồi bước vô phòng tìm cô bạn. Mày làm cái gì trong đó vậy? Bé Hương hỏi. Ơ, tao nằm chơi vậy, ra ăn bánh nè. Bé Hương hí hửng lôi trong giỏ ra một ít trái cây và bánh. Con bé đi mua sắm với dì và dượng Tony. Hôm nay dì không về, dì ở bên chỗ dượng. Ơ, tao ra liền, Trang nói giọng con ngại ngùng. Mày làm cái gì mà như là mắc cỡ lắm vậy? Bộ yêu anh hai tao rồi hà? Hương chọc con quỷ, Trang thẹn thẹn hi hi hi. Hương cười bỏ chạy xuống bếp. Hương lầy dịa bày ra một ít bánh để ba anh em ăn. Bé Trang trong cái quần đùi thun và cái áo thun nhìn cô bé cứ hấp dẫn làm sao. Dĩa bánh tuy ngon nhưng cái bánh của bé Trang trở nên hấp dẫn hơn đối với tôi. Suốt buổi ăn tôi cứ nhìn Trang, cái hình ảnh cơ thể trần truồng của Trang làm tôi nao nao. Điệu này là yêu anh Hương chắc luôn. Hương cười chọc bạn con quỷ, Trang đánh bạn. Ánh mắt con bé lướt qua tôi và khi tôi cứ nhìn làm bé Trang thẹn thùng. Tôi dọn rồi còn đi học nè hai cô Vân. Tôi cười đứng lên. Yes, sếp. Hương làm điệu bộ rồi cười. Mà mày có yêu anh tao không? Hương lại chọc Trang. Con này, Trang cấu bạn rồi dọn dẹp. Dọn dẹp xong chúng tôi đi học bài. Dù mới khai giảng nhưng tôi yêu cầu hai con bé phải học lại từ đầu cấp, không để hỏng kiến thức. Bé Trang học khá giỏi, còn em gái tôi thì có phần kém hơn, nhưng được cái con bé chăm chỉ lắm. Như lúc cuối năm lớp 6, có khi làm tình xong là con bé học bài luôn. Tôi nhìn em gái trong bộ đồ quần jean áo thun đen, Hương giống gì tôi khá nhiều, mông má con bé cũng đẩy đà ra trò. Nhìn con bé đàn bà hơn Trang nhiều, tôi về phòng còn hai con bé dọn dẹp. Tôi ngồi xem lại đống sách vở từ năm trước, tôi vẫn có thói quen xem lại năm cũ trước khi vào năm học mới. Trang lau cái nhà còn em tôi thì đi tắm, tôi vẫn có một tình cảm rất lạ với Lan Phương. Ở tuổi tôi mà gọi là yêu thì hơi sớm nhưng nó chính xác là một cảm giác yêu nhẹ nhẹ nhưng say đắm. Còn với Kiều Trang, cái cơ thể ngồn ngộn sức sống, cái âm hộ nhô ra mỗi khi con bé mặc quần thun bó làm tôi đê mê. Ở em là một sự kích thích dục vọng cao độ. Tôi nhìn em với tất cả những ham muốn rất đàn ông, còn em tôi không biết đó là thứ cảm giác gì, chỉ biết là khi ôm em tôi cứ như điên lên, ham muốn trở nên cao độ. Cả cái tuổi bé con tôi đã có cảm xúc như thế, và khi gì cho tôi làm đàn ông, cho tôi biết mùi tình dục, biết cảm giác loạn luôn mà nhiều người chỉ biết qua phim, qua chuyện hay đơn giản qua những bài báo về án loạn luân. Chỉ đến khi nào ôm lấy một người cùng dòng máu, hôn lên những nơi mà người cùng gia đình không được phép và đưa cái bộ phận sinh sản vào nhau mới hiểu hết nỗi niềm. Bé Hương vào phòng tôi, con bé mặc cái đầm màu xanh ngọc, tựa lưng ngay đầu bàn nó nhìn tôi nhìn con bé và mỉm cười. Gần 13 tê rồi, lớp 7 rồi nên con bé cũng phổng phao hơn. Cặp vú con em tôi cứ vươn lên khiêu khích ham muốn của anh nó. Tôi ngắm em tôi, cũng gần tuần chưa ăn nhậu gì với cô em xin tươi. Trang ngủ rồi hả? Tôi hỏi. Nó đang nằm nghe nhạc. Hai con bé thích nghe radio, qua cái điện thoại của ba tôi mua cho bé Hương. Tôi kéo bé Hương lại ngồi lên đùi, con bé với tay khép cửa lại, tôi liếm lên vú, bé Hương lim dim mắt tận hưởng, bầu vú non tơ nhưng căng đầy nhựa sống của con bé làm tôi ngây ngất. Một nét đẹp tuyệt vời của tạo hóa mà mẹ tôi đã ban tặng cho tôi trên cuộc đời này. Thôi con chẳng nghe giờ, bé Hương thì thầm và gỡ tay khi tôi đưa tay giờ vào mờ u lồn con bé. Tôi vòng tay ôm eo con em, cái eo thon gọn, cái mông căng ra làm điểm tựa cho đôi tay tôi được nằm im trên eo. Em gái tôi mang đậm nét của dì chứ không tròn tròn như mẹ tôi. Nếu nhìn khách quan thì mẹ tôi xấu hơn dì, vậy mà em gái tôi mang nguyên cái vóc dáng của dì, gương mặt cũng hao hao dì, thế nên mẹ tôi hay nói vui Hương là con dì. Có lẽ vì thế mà em tôi mang luôn cái ham muốn tình dục của dì, và vì thế mà tôi được đụng cả dì và em gái, một điều mà không có lắm người được trải nghiệm. Em nhiêu tuổi rồi hen? Tôi hôn lên má con bé, hư, anh hai mà còn hỏi, 13 chứ mấy, đâu, mới có 12 tê rưỡi thôi, em sinh tháng 4 mà, thì là tuổi 13 đó, mới hơn 12, mà vú em to thiệt. Tôi cười rồi xoa xoa lên cặp vú nhô nhô như trái cam của em gái và nói nhỏ, chắc tại anh chơi em nhiều quá, vú em to hơn con Trang nhiều. Hương cũng thì thầm lại, anh chơi vô trong lồn mà, sao vú lại to, thì anh cũng liếm lên vú mà nó cũng to đùng à. Em gái tôi vén cái váy nhìn vào lồn mình rồi khẳng định lồn con bé cũng to lên do bị tôi đụ thường xuyên. Em gái anh là đụ đã nhất. Tôi cười nói nhỏ, hư, còn con Trang, bộ không đã hả, không biết nữa, nhưng đụ em gái xương tê cu, em mét mẹ, con bé cấu mũi tôi, kệ, mét cũng đụ. Hi hi hi, anh hai quỷ, tôi vẫn ôm chặt em gái, em tôi thường xuyên ở phòng tôi nói chuyện, học hành, hỏi bài vở như thế, anh em tôi vẫn đều đặn làm tình mặc cho Trang có biết hay không. Tôi vẫn mong Trang biết và càng mong con bé nhập cuộc với anh em tôi. Tôi hôn lên vai, lên cổ em gái, mùi thơm nhẹ nhàng, mùi thơm đặc trưng của những người phụ nữ trong nhà tôi. Mẹ tôi, dì tôi và em tôi đều có mùi thơm như thế, chẳng biết giới hạn anh em là tới đâu, vì tôi và em gái đã không còn giới hạn nào nữa cả. Anh em người ta ôm nhau thì anh em tôi cũng ôm nhau, chỉ có điều khi ôm, cái thừa trên người tôi khớp vào cái thiếu trên cơ thể em gái, và như thế cái ôm của chúng tôi mới đặc biệt làm sao. Anh còn chơi gì không? Còn nhưng ít lắm, gì cho mấy ông bạn của bồ cụ gì chơi nên sức đâu nữa, gì chơi người lạ vậy có mắc cỡ không? Chắc không, vì thấy gì mê lắm. Dì chơi nhiều người lắm hả anh? Hai, ba người cùng lúc, nhiều vậy chắc đau chim lắm, mắc gì đau, ông này rút ra tới ông khác đâm vô, cũng vậy thôi, hư, mệt chết luôn. Con bé rụt cổ như trứng sợ hãi lắm. Tôi xoa xoa lên cái mông tròn tròn của con bé. Người em tôi mềm nhưng chắc ghê gớm. Làn da mịn màng căng lên nhưng ai đó bơm vào người em đầy nước. Đến những thớ thịt lồn của em cũng chắc chứ không mềm nhũn như gì. Ai được chơi con gái ở tuổi này mới biết cái ngon của gái dậy thì. Mà nếu là em gái thì không còn gì để diễn tả cảm xúc. Quá hồi hộp, quá đê mê, quá thân thương, chỉ có thể nói là tuyệt đỉnh của tình dục, cho anh đụng cái đi. Tôi thủ thỉ khi tay tôi lướt lên quần lót, và phát hiện em tôi chảy nước, ướt cả một vùng dưới đáy quần, lỡ con Trang kiếm sao, nó kiếm làm gì, nó biết em qua đây thì kiếm làm gì, em không biết. Con bé nói như phó mặc cho tôi muốn làm gì thì làm, em không biết thì để tôi làm cho em biết, con em gái bé nhỏ của tôi hôn nhẹ nhàng lên môi con bé, tay tôi đi hoang trên cơ thể em gái. Mẹ tôi đã cực khổ sinh em ra, nuôi em lớn thì không thể để ai khác ngoài tôi hút lấy giọt mật ngon ngọt từ bông hoa mời hè nụ của em. Em tôi không giống mẹ lắm mà giống gì nhiều hơn. Có lẽ vì thế mà khi làm tình trong em có gì và trong gì có em. Anh hai ơi, em khó chịu quá, con bé nhăn nhó, anh đụng em. Dạ, tôi mỉm cười. Đây là lần loạn luân thứ bao nhiêu thì tôi không nhớ rõ, chỉ biết là lần nào cảm xúc cũng như thế mà có phần tăng cao khi cơ thể em gái tôi ngày một thiếu nữ hơn. Bé Hương nhũn người ra, con bé ngồi im mặc cho tôi muốn làm gì trên cái cơ thể non tơ, ngọt ngào, thơm tho của em thì làm. Tôi là anh, dòng máu của chúng tôi là một, thế nên sự trân trọng của tôi dành cho bé là tột cùng. Máu em cũng là máu tôi, da em cũng là da tôi, chỉ có cái âm hộ của em khác tôi nhưng nó hoàn toàn thuộc về tôi. Lột cái quần lót, mảnh vải duy nhất ngăn cách anh em tôi. Mảnh vải duy nhất chống lại hai chữ loạn luôn. Nhưng em tôi đã nhiệt tình hưởng ứng việc tôi tước bỏ cái vách ngăn đó. Hương bước ra lột cái quần đùi tôi xuống. Con bé bước vào lại vị trí cũ, vị trí mà anh em tôi sẽ đi vào thế giới của loạn luôn đầy xúc cảm. Em cho cua anh vô nghen .co lút vô trong lồn em đi. Không biết rồi mai sẽ ra sao, mẹ tôi sẽ nghĩ gì khi những từ ngữ đầy dục tính kia lại là cuộc trao đổi giữa hai anh em ruột. Bé Hương vòng tay lên cổ tôi, anh em tôi nhìn nhau, không ai nói với ai câu gì nữa vì chúng tôi sắp nói chuyện với nhau bằng thể xác, bằng cơ quan sinh dục. Mông Hương tì nhẹ lên đùi tôi, con bé hước một hơi thật nhẹ đầy đê mê, nghĩa là em bé của Hương đã nuốt gọn thằng nhỏ của tôi. Mới dậy thì nên lồn em còn ngắn, đầu cu tôi chống vào tận cùng của âm đạo em, làm em hơi dướn người vì thốn. Đã hơn nửa năm như thế nên Hương không còn lạ gì cảm giác ấy, cảm giác cu tôi vào tham quan tận cùng âm đạo cô bé. Ôi em gái tôi, những lúc tụi con trai tụm lại nói chuyện, nam kể về những cô bé mà hắn làm tình, tụi con trai hay nói nhau là con gái người ta mà mày đủ ác thế. Vậy mà cô bé 12T đang kéo hết cỡ âm đạo để nuốt cho trọn con cu tôi là em gái tôi. Tôi đang chơi thật mạnh, thật sâu vào vùng kín của con gái mẹ tôi, nhớt bên trong cái lỗ xinh xinh mà mẹ tôi đã ban cho con bé liên tục chảy ra. Loại nhớt mà mẹ mong em chảy thật nhiều với chồng để cuộc tình của em được viên mãn. Thế nhưng, những thớ thịt trong vùng kín ấy đang bị tôi xâm chiếm, nhớt mà đúng ra em chảy cho chồng, cho người yêu thì giờ em đang chảy cho tôi. Em xem tôi như chồng, như người tình và là một người anh cao cả. Chính vì thế mà tôi phải chăm sóc em như một đứa em gái nhỏ, yêu em như người chồng trung tình và đụng em như một người tình mãnh liệt cảm xúc ái ân. Cái đầm phủ kín phần dưới của tôi và em như những cảm xúc tình dục vẫn tràn ngập. Tôi kéo sợi dây kéo để cặp nhũ hoa của em lộ ra, hai bàn tay của tôi úp trọn lên khu vực mềm mại ấy, đít con bé lắc liên tục, Tình cảm anh em chúng tôi theo cái cảm giác ra vô như cái chày dã vào cái cối, nước văng ra mát lạnh, lồn em lắm anh phê quá, tôi thì thầm, hừ hừ hừ, em sướng quá. Con bé hôn nhẹ tôi và thì thầm lại, đụ em gái sướng thật, hi hi hi, được anh hai đụ sướng thật, con bé hôn tôi thật nhẹ nhưng đầy đam mê. Hờ hờ hờ, hơi thở từng cơn của em gái ăn khớp với nhịp nắc của tôi vào trong lồn con bé, cái váy rung rinh, ngực em nhấp nhô theo hơi thở mệt nhọc. Hai cái vú to hơn tuổi của cô bé nảy lên theo từng nhịp lên xuống của cơ thể em, bé Hương xoay xoay cái mông cho cu tôi ngoáy ngoáy trong âm đạo. Đầu cu to lù lù của tôi nạo vét thành âm đạo làm con bé run bần bật. Bé Hương nhớm mông làm cu tôi trượt ra mang theo những giọt nhớt nhầy nhầy. Nước nhờn của con bé chảy ra làm lông tôi bết lại. Bé Hương đứng hơi cúi, tay chống lên bàn. Cặp chân thon dài làm mông con bé nhô cao. Tôi túc cái váy lên, mông em tôi trắng và mịn vì làn da gái mới lớn nên da mông còn rất đẹp. Mờ u lồn em mới có ít lông măng nên giờ rất thích cái cảm giác cứng ngắt của âm đạo đang sưng lên vì sướng, làn da mát tiếp xúc trực tiếp với tay tôi mới đê mê làm sao. Tôi cầm eo con bé và cu tôi nhanh chóng khuất vào cơ thể non tơ của em gái, những cái nắc đều đều làm cả hai anh em cùng đê mê, hừ hừ hừ, hơi thở hai anh em tôi hòa là một. Những cái nắc đầy tình anh em nhưng cũng tràn ngập dục tình. Có lẽ kiếp trước tôi và Hương đã hẹn hò nhau nên kiếp này chúng tôi sinh ra cùng một mẹ và những ái ân còn gian dở nay anh em tôi hoàn thành cho hết mối tình duyên hai đứa. Bé Hương đứng thẳng người, mông hơi cong ra sau, tôi đứng sau lưng vòng tay ôm em, cu tôi cắm vào âm đạo con bé. Ngày xưa anh em tôi hay chơi trò lái thuyền, chúng tôi đứng trên một tấm ván nhỏ hay miếng mo cau. Tôi đứng sau ôm con bé để giữ cho hai anh em được thăng bằng, chưa đầy 10 năm sau. Tôi cũng đứng sau em gái nhưng tay tôi nay đã đặt lên hai cái vú non tơ mới nhú, còn cu tôi thì cắm sâu vào âm hộ của em gái thân thương, những cái nắc càng trở nên điên loạn. Sự đê mê tăng lên cực độ vì chúng tôi là anh em, khi anh em yêu nhau thì tình dục mới tuyệt đỉnh. Bé Hương vòng tay ôm cổ tôi, tay tôi nâng một chân con bé lên, âm hộ em tôi bị hai chân vặn hơi méo. Nhưng khi khúc thịt của anh trai tiến lại thì nó hả họng ra nuốt gọn, chúng tôi ôm nhau thật thân thiết, hai bộ phận sinh dục hòa vào nhau đầy dục vọng. Rút con cu ra khỏi cái lồn nhớp nhúa tôi hôn nhẹ lên má em gái anh dễ thương, có cái lồn đẹp đủ sướng thật, lồn như vậy là đẹp hả anh? Con bé nhìn vô cái âm hộ no tròn trắng tinh của mình, ơ, lồn em đẹp lắm, hi hi hi, em lên bàn ngồi đi, dạ, em tôi ngồi lên bàn, hai chân đặt ngay mép bàn, hai tay chống ra sau. Tôi đứng lại gần đút cu vô âm đạo em gái, 12T, em tôi vẫn là một đứa con nít, đúng thế, người ta vẫn gọi em tôi là con nít, nhưng vú và lồn em thì không, vú em no tròn, lồn em chảy nước nhễ nhại. Em gái tôi mang một nét con nít, rất ư đàn bà, cuộc tình loạn luân của anh em tôi bắt đầu được hơn nửa năm và sẽ tiếp diễn như con cu tôi vẫn chạy ra vào âm đạo em, anh ra khí nghen. Tôi thì thầm và tăng tốc, dạ, em tôi ôm cổ và hôn tôi tăng tốc nhanh hơn, âm hộ em nhớp nháp bó lấy cu tôi và run rẩy đón nhận dòng tinh trùng nóng hổi tôi truyền qua. Mẹ tôi đã tạo ra và chăm bón cho bông hoa em gái được to lớn và xinh đẹp tôi như con ong. Tôi cắm sâu cái vòi dài vào hút những mật ngọt bên trong đóa hoa và sau đó tôi chuyển vào nhụy dòng tinh chất mà nếu không có những ứng dụng khoa học thì rất có thể đóa hoa em sẽ thụ phấn để cho ra những mầm sống mới, ôm chặt cơ thể mềm mại tôi tận hưởng những phút giây thăng hoa mà tình dục mang lại, rút cu ra cho tinh trùng chảy ngược từ trong lồn em ra, bé Hương bước lại giường nắm nghĩ. Tôi lau sơ rồi mặc quần bước ra ngoài, tôi xuống bếp uống nước, khi qua cánh cửa thì gặp Trang, cô bé tỏ ra hơi bối rối, Trang rót ly nước, tôi lại gần đưa cái ly và cười với cô bé. Cho anh một ly với, D, dạ, em chưa ngủ hả, dạ chưa, tôi đưa tay nựng nhẹ lên má con bé, hành động bình thường mà tôi hay làm nhưng hôm nay Trang tỏ ra lúng túng. Cô bé khẽ né tránh rồi cầm ly nước bước nhanh về phòng, cái dáng rong ròng cao, cặp chân thon thả, bờ vai hơi gầy, cái cổ cao cao làm vẻ đẹp em thêm phần thanh thoát, tôi cầm ly nước vào cho hương. Tinh trùng hòa vào khí của em chảy đầy trên bàn, bám đầy ở miệng lồn và chảy cả xuống chiếu. Tôi kéo cái váy che lồn em lại, hôm nay loạn luôn như thế là đủ. Cất đồ chơi lại để hôm sau anh em tôi lại cùng nhau hát bài ca, tình dục loạn luôn. Vậy là một năm học mới nữa lại đến, năm cuối cùng cấp 2 của tôi và em gái tôi cũng bước vào lớp 7. Chương trình học năm cuối cũng không phải là quá khó đối với tôi, nhưng tôi và Lan Phương cũng thận trọng học từ đầu. Càng lớn Lan Phương càng thể hiện tình yêu của một cô gái, trong khi tôi bị phân tán khá nhiều vì tình dục với em gái và tình cảm nho nhỏ từ cô bạn thân của em gái mình. Em tôi và bé Trang đi chung một chiếc xe mini, còn tôi vẫn trung thành với cái xe khung ngang cổ mà ba tôi cho. Mấy anh em chúng tôi đều học chung buổi sáng. Anh em chúng tôi vẫn làm tình đều, chỉ có bé Trang là chưa. Tôi chưa làm tình với Trang vì cơ bản Trang còn ngại ngùng, trong khi tôi muốn mọi thứ thật tự nhiên mà em tôi thì quá tuyệt nên tôi cũng không quá ham muốn. Dù có chút khó khăn nhưng Nam cũng lên lớp, hắn ta vẫn học với chúng tôi, gia đình hắn cũng phức tạp lắm, ba hắn làm giám đốc còn mẹ hắn cũng làm chức to. Bà ta là một phụ nữ khá đẹp nhưng người nhỏ nhắn, ba Nam thì cao to, Nam giống ba nên cũng cao to, còn chị hắn giống mẹ nên hơi thấp. Theo tôi được biết thì ba mẹ hắn cũng dạng ông ăn chả bà ăn nem. Như Nam kể thì khi ba hắn đưa mấy cô người đẹp đi thì mẹ hắn dẫn trai Tây về nhà đụ đéo, bà ta ngủ với trai kể cả khi con cái ở nhà. Có lẽ thấy Nam và chị hắn thì suốt ngày trốn trong phòng hoặc đi nhảy nên bà ta chủ quan, nhưng chị em hắn biết hết, có khi mẹ hắn làm tình trong phòng ngủ còn chị em hắn làm tình trong phòng riêng. Chút nghé nhà tao cho coi cái này, Nam ra điều bí mật khi chúng tôi tan lớp. Cái gì, gái mới của mày hả? Không, còn độc hơn nữa, hắn nháy mắt cười khoái chí. Để tao đưa Phương đi lấy sách rồi tao ghé. Mày chơi nó chưa? Nam nháy mắt về phía Lan Phương khi cô nàng đang cố ôm cái cặp đứng ở góc nhà xe chờ tôi vì hôm nay tôi chở Phương đi học. Không, bạn bè mà chơi gì ông, huệ, nó khoái mày ai mà không biết vậy hả? Ê, em gái mày đẹp quá, Nam cưới khi em tôi và Trang dắt xe ra, tao đá mày chết giờ, tôi làm động tác đá hắn. Ha ha ha, đừng để tao tán được đó, hắn cười rồi chạy vô nhà xe, tao giết mày luôn, tôi cười, tôi nhìn về em gái, cái mông tròn, cái ngực căng lên làm em tôi nổi bật hơn đám bạn, tôi khẽ cười. Cái lồn thơm của tôi thì ai đụng vô được chứ, tôi đưa Lan Phương đi lấy sách, tôi không vào nhà vì cái bí mật mà Nam sắp nói làm tôi háo hức. Lan Phương không nói gì chỉ chào tôi rồi ôm cặp vào nhà. Tôi vòng xe ra và đạp ga đến nhà Nam, bà bếp mở cổng cho tôi vào, tôi chào bà qua rồi lên phòng Nam, bước vô phòng thấy Nam đang chơi game, đâu bí mật gì đâu, tôi hỏi. Làm gì quính vậy, mày ngồi đi, thì bí mật phải hứng thú chứ, tôi cười, ba tao chơi chị tao, hắn nói nhỏ, ôi trời, cái bí mật mà tôi biết từ lâu, vậy à hát, tôi cũng tỏ vẻ ngạc nhiên, tuần rồi mẹ tao đi nước ngoài, bà vú bệnh về quê nghỉ mấy ngày, hắn im một lúc rồi nói tiếp, bữa đó tao đi chơi nhưng quên đồ lại quay về, tình qua phòng hỏi bà Vân mấy chuyện. Khi tao qua phòng bà thì bắt gặp ba tao đang đụ bà Vân. Có lẽ nghĩ không ai ở nhà nên ổng không có đóng cửa. Tao hơi bất ngờ nhưng định thần lại, tao về phòng lấy cái máy quay lén. Có lẽ đủ lâu rồi nên tao quay được có vài phút thì ổng ra khí nên tao chuồn về. Nói đoạn hắn mở clip trên máy tính cho tôi xem. Clip quay cũng không rõ lắm và hơi rung nhưng cũng xem tốt. Cảnh quay là lúc Vân đang nằm ngửa, lưng ba nam quay ra cửa, nên không phát hiện thằng con đang quay lén. Bắt đầu là cảnh ông ba đang cầm chân Vân nắc vào lồn. Tiếng bạch bạch cùng tiếng rên của hai cha con cứ ư ử như hai con chó đang mắc lẹo. Cô con gái mà ông ta đã sinh ra và nuôi cho khôn lớn giờ đang nằm ngửa banh lồn cho cha nó đụng. Cái tướng to cao cùng mái tóc muối tiêu đang hì hục làm tình với cô con gái nhỏ nhắn. Ư ư ư, ba ơi, ư ư ư, tiếng Vân rên rỉ, hừ hừ hừ. Ông ta cũng hì hục thở vì cái sướng nơi lồn con gái mang lại. Ông ta đỡ Vân lên và ôm con gái vào lòng trong khi con cu ông ta vẫn đâm vô lồn con gái, đặt Vân xuống. Ở cảnh này quay khá rõ vì lúc này đầu Vân hơi chếch ra phía cửa nên thấy được một phần cảnh làm tình của hai cha con. Ông ta ôm chặt con gái trong khi đít ông vẫn dập mạnh cho con cu đóng sâu vào lồn con gái. Cái thân thể gầy nhỏ của Vân bị phủ kín bởi ông ba to cao. Những tiếng rên của hai cha con trở nên cực kỳ khoái lạc. Ư ư ư, hừ hừ hừ. Ông ta ngồi dậy, hai bàn tay to lớn của ông ta cầm vào hai đùi trắng nhỏ của Vân. Bành thật rộng ông ta nắc vào lồn nghe bốp bốp. Ông ta kéo tay cho Vân tự cầm chân mình để hai tay ông ta được tự do. Lúc này ông ta bắt đầu bóc vú con gái và nắc không ngừng. Ba ơi ba, ơ ơ ơ, ba ơi, ơ ơ ơ. Tiếng Vân kêu gào người cha loạn luôn. Ông ta gầm lên, dừng lại và ép chặt cu vào lồn con gái. Người ông ta run lên bần bật. Ai cũng biết đó là lúc ông ta xả những tinh chất loạn luôn vào người con gái. Hai tay ông ta vẫn bóp vú nhẹ nhẹ. Lúc này máy quay lia đi chỗ khác, nghĩa là nam đã lùi về phòng kết thúc clip loạn luân cha con, tuy ngắn nhưng kích thích vô cùng. Tôi đã từng đọc ở đâu đó nói về việc những cô gái quan hệ tình dục từ nhỏ thì một phần sẽ hoảng loạn, một phần sẽ ham muốn. Việc mẹ nam là một người phụ nữ đầy dục vọng, còn ba nam là một doanh nhân có đam mê với gái. Căn nhà mà người đời thường gọi là tổ ấm nhiều lần được họ đưa tình nhân về. Vì thế cái kết quả hôm nay là tất yếu. Ba mẹ nam thường ít quan tâm đến con cái. Bà mẹ thì ngoài công việc còn đó những nhân tình, còn ông ba thì có thú vui tình dục cao độ, cao đến mức làm thịt luôn cả con gái. Tôi nghĩ về em gái, về gì chúng tôi cũng loạn luôn nên tôi không phán xét gì ông ta cả. Chẳng qua nói lên cái lý do vì sao Vân lại có ham muốn tình dục cao đến vậy. Có lẽ lâu lắm rồi hai cha con họ mới lại làm tình. Vì nhìn cách họ làm như hai con hổ đói đang cắn xé con mồi thơm ngon vậy. Ông già tao đủ ác hen, giọng nam làm tôi giật mình. A hát ơ, chị mày cũng sung thiệt ơ, chắc bà giống má tao vậy hả? Tôi chêm vào, tôi đã nghe nam nói về ba mẹ vài lần nhưng vẫn chưa tường tận cho lắm. Tôi cố kích thích cho nam kể, ơ, hồi tao với bà Vân còn nhỏ hay dình mẹ tao lắm, dình mẹ mày với ba mày hả? Đâu có, dình bà với mấy ông bồ, hồi đó mẹ tao đưa một bà chị là cháu họ của mẹ tao lên ở chứ không có mướn người làm, lúc đó bà chị mới 12 đến 13 gì đó. Mỗi khi mẹ tao giận mấy ông xếp về thường kêu chị đưa tụi tao lên lầu chơi để mẹ nói chuyện. Lúc tao 7, 8 tê thì chị cũng 19 đến 20 rồi. Không biết ba tao chơi bà từ khi nào, nhưng tao hay thấy ba tao chơi bà lúc dưới bếp, lúc ở phòng khách. Tao với bà Vân đi dình đã rồi hai đứa đụ nhau luôn. Tôi gật gù, nhà mày cũng ly kỳ phết đấy chứ. Ơ, chị mày biết clip này chưa? Chưa, bà đang ngủ hả? Ơ, bà đi chơi cả đêm, chắc giờ đang ngủ. Túc túc, năm, chúng tôi đang nói chuyện, thì giọng Vân vang lên trước cửa. Hả, năm, chạy ra mở, mày đi mua cho tao tô phở với viên thuốc đi, sao nhức đầu quá. Vân với vẻ mặt bơ phờ, cái tướng ôm tong, mái tóc bù xù, đôi mắt lờ đờ vì mất ngủ nhìn Vân thật thảm hại. Âu, Nam bước ra trong khi đó Vân bước về phòng mà không thèm trả lời cho lời chào của tôi. Chừng 15 phút thì Nam mang về một tô phở và mấy viên thuốc đau đầu. Hai đứa tôi lại duyệt mấy trang web đen. Chừng 1 giờ thì Vân qua, vẻ mặt có vẻ tốt hơn, mái tóc được chải thẳng. Vân bước vào phòng, cái dáng ôm nhom của Vân vẫn không thay đổi. Vân ngồi lên giường, tụi mày không học bài hả? Vân hỏi. Xem phim chơi, mai chủ nhật rồi. Tôi nói như thanh minh. Ê bà Vân, Nam nói. Gì, bà xem cái này không? Cái gì? Nam cầm cái máy quay bước lại chỗ chị nó, mặt Vân hơi căng thẳng một chút rồi tỏ ra bình thản. Tôi không lại mà ngồi im xem phim, mày thấy hả? Vân hỏi. Ơ, hôm bữa đi chơi về tôi thấy hai ông bà. Nam nói như thể cha con họ là người tình vậy. Tôi bước lại xem ké, đoạn clip đang vào giai đoạn gần cuối. Vân nhìn đi chỗ khác, giọng Vân vẫn bình thản. Lâu lắm, rồi ổng không chơi tao nữa, hôm đó mày đi chơi, bà bếp đi về nhà con gái, tao xuống nhà dưới tắm, lúc tao ra không có mặc đồ chỉ quấn cái khăn, ra tới phòng khách thì gặp ba đi vào, ổng nhìn tao một lúc rồi lại ôm tao, tao hỏi mẹ đi với người tình hả, ba nói là mẹ đi với thằng khách hàng người Mỹ, vừa đi công tác vừa làm tình, ba hỏi cho ba nghe con. Tao không nói gì nhưng tao cởi cái khăn ra choàng lên cổ ổng, rồi ổng bế tao lên phòng chơi, chắc tại sung quá nên quên đóng cửa cho tới lúc mày về thấy. Tôi và Nam ngồi im nghe chị hắn kể. Gia đình hắn mới thật là độc, tôi cũng loạn luôn mà tôi bắt đầu từ sự dẫn dắt nhẹ nhàng của dì, với bản tình muốn khám phá của thằng con trai cộng với sự đồng ý của bà dì dâm nên tôi mới loạn luôn. Còn Nam và chị nó thì khác đôi chút, Vân mất đời con gái trong tay người cha dâm dục, bản thân mẹ của Vân cũng là người đàn bà đẹp mà dâm đãng. Có thể hình dung bà ta như Trần Lệ Xuân của chế độ Cộng hòa cũ, với người cha và người mẹ như thế thì cái máu dâm trong người chị em họ đâu có ít, và khi bị chiếm mất đời con gái thì Vân đâm ra thèm tình dục và đàn ông là những người thay nhau hưởng lợi hơn cả. Ba đụ sung hen, Nam nói, ơ, ổng chơi còn mạnh hơn tụi con trai, chị thích không? Tôi hỏi, có chứ, không sướng sao tao rên cỡ đó. Vân cười nhẹ, mắt vẫn lướt trên cuốn tạp chí. Nhìn chị với ba mà thèm quá, Nam nói, thèm lâu hả, mày thiếu gì lâu mà còn thèm, Vân cười khẩy, của chị vẫn thích hơn nhiều, Nam cạo cạ vai nó vào vai Vân, Vân ký đầu Nam, thằng lâu này giống y ông già, đủ mạnh thấy nghe luôn, vậy mới đã, Nam cười, cho em với thằng Hưng đủ chị nghe, Nam nói như này. Vân không nói gì, chỉ bỏ cuốn tạp chí qua một bên rồi nắm ngửa trên giường. Ăn thôi Hưng, Nam cười lớn và nói như ra lệnh. Tôi và Nam đã làm việc này rồi nên bây giờ chúng tôi khá tự nhiên. Việc loạn luân của Vân và ba cũng không có gì lạ với chúng tôi, chỉ là nó trở nên kích thích hơn thôi. Hai chân Vân còn dưới nền nên người Vân hơi cong. Mở u lồn nằm ngay mép giường nên u lên một cục vì cái quần đùi thun quá bó. Tôi nhảy xuống nên chiếm phần dưới còn Nam phần trên. Chỉ vài chục giây là Vân đã không còn mảnh vải. Hai cái vu nhô lên hơi chảy sang hai bên. Đầu vú to như trái nhãn lớn. Hai cái đùi thon nhỏ chỉ hơn bắp tay Nam một xíu. Cái bụng hóp lại làm cái mu lồn nhô cao vút. Vân chơi style cạo sạch lông nên lồn Vân như mấy bé gái, chỉ có điều hai môi nhỏ dài ra đến mấy phân thể hiện sự từng trải cao. Tôi bú lồn còn Nam bú, vú. Vân đã thôi học, giờ nàng ta theo học ngoại ngữ, ngày đi học, còn tối thì đi ba nhảy và làm tình. Có lẽ vì rượu, thuốc lá và tình dục nên Vân không thể lên cân nổi. Mỡ trên người ngày một mất đi, chỉ có cái lồn càng ngày càng nở. Tuy nhỏ tuổi nhưng tôi và Nam cao to hơn Vân nhiều, vì thế nhìn Nam nằm giữa hai chúng tôi mới đáng thương làm sao. Liếm sâu vô, Vân thều thào nói như vô định, có lẽ đấy mới là đỉnh cao của ham muốn, vì Vân như thể không còn nhận ra ai quanh mình nữa. Tôi ôm cái mờ u và liếm vào cái lỗ, còn Nam say sưa với cặp vú, chúng tôi bú miệt mài. Nam đẩy Vân lên một chút rồi lùi xuống, banh hai chân Vân ra. Nam nhìn lồn chị nó say sưa, lồn chị tao bự hên, mu cao ghê, hèn chi ông già tao mê thì phải. Nam cởi hết đồ rồi chiếm lấy chỗ của tôi. Tôi lùi ra cởi đồ rồi bò lên trên. Nam cầm chân chị nó rồi từ từ cắm con cu to dài vào. Hai cái môi dài thỏng thâm đen rủ xuống hai bên, từ từ tách rời nhau. Tôi cười nhìn cảnh tượng tuyệt diệu nhất của tạo hóa, hai miếng thịt tách rời nhau ra. Cái khe dài hẹp bổng to tròn để cái khúc thịt chui vô một cách dễ dàng. Nước cứa ra hai bên mép trong veo, bốp bốp bốp, khúc thịt lao vào chạy ra như cái máy. Hai hòn giấy đập vào mép lồn kêu vang từng tiếng hoang lạc, ui ra, xuyệt, ui ra, xuyệt, Vân kêu rên không ngừng. Khi tốc độ và thời gian đủ dài thì mép lồn Vân chảy ra một thứ nước trắng đục. Nước bám đầy mép lồn và bám lên cu Nam, một thứ nước mà chỉ có tình dục mới có, và cái tình dục loạn luôn mới ra nhiều đến thế, bởi nó quá đê mê với người trong cuộc. Lồn em tôi cũng thế và lồn Vân cũng thế. Có lẽ tôi và Nam là những người may mắn nhất thế gian. Vân vẫn rên như một con chó cái vào kỳ động đực. Tôi cắm luôn con cặc vào trong miệng làm Vân im bặt. Cái thân thể gầy ốm của cô nàng run lên vì lực nắc mạnh của thằng em to béo, còn cái miệng chỉ biết u ớ vì một con cu khác cắm chặt không cho nó phát ra tiếng kêu. Miệng trên chỉ còn phát ra những tiếng u ớ, còn miệng dưới đã thay thế kêu vang những âm thanh loạn luôn hoang dại. Bốp bốp bốp, tới mày nè Hưng. Nam rút cu ra, con cu nó ướt nhẹp. Tôi xoay mông Vân lại phía tôi rồi đóng con cu vào. Cu tôi tuy không được như Nam nhưng cũng không đến nỗi tệ. Khúc thịt đã từng làm cho gì phải giống lên vì sướng đâu phải chuyện tầm thường. Lồn Vân nhòe nhoẹt nước mềm mềm và rộng toác nên cu tôi lao vào quá đơn giản. Tôi cũng nắc như vụ bảo và Vân cũng rên còn hay hơn một con đĩ, vì cơ bản Vân là một con gái đĩ chính hiệu. Lâu lắm rồi mới được đụ chị đã thiệt. Vừa nói Nam vừa ép hai vú Vân lại và nắc vào cái khe. Cứ như thế tôi và Nam thay nhau nhào nát cơ thể gầy còm của chị nó. Hai đứa con trai lực lưỡng thay phiên nhau lật qua lật lại, đụ tới đụ lui, do thay nhau nên thời gian làm tình là rất lâu. Vân cũng không phải gái vừa, việc chơi xăm đã quá quen nên cô nàng cứ bình thản như không, nước lồn vẫn ra ào ào mà cô ta vẫn chưa cho thấy dấu hiệu mệt mỏi, kéo cho Vân bò. Chúng tôi chơi theo kiểu động vật giao hoang hay còn gọi là doggy, nhưng có lẽ không một loài động vật nào có cái kiểu chơi bá đạo như thế. Nam ôm eo nắc vào lồn, còn tôi ôm vai nắc vào miệng. Do không có khoảng không để di chuyển nên Vân bị nắc rất mạnh và Vân phải dùng tay để hãm không cho cu tôi vào sâu quá trong cổ họng. Ui, tao ra Hưng ơi, Nam kêu lên và ép cu vào lồn chị nó. Tôi cũng nắc nhanh và gồng người bắn tinh vào miệng Vân. Vân quá kinh nghiệm, cô ta dùng tay bóp cu tôi để hãm không cho tinh trùng bắn quá sâu, rồi từ từ thả tay tôi ra. Tình trùng trào nhẹ hơn vào miệng Vân, tôi rút cu ra, Vân cúi đầu xuống há miệng và tinh trùng tôi bắt đầu chảy ra từ khóe. Phía sau Nam cũng đã rút ra, từ lồn Vân chảy ra dòng nước trắng. Vân bỏ xổm phía trước và sau chảy ra những giọt tinh dịch cuối cùng của cuộc giao hoang. Chúng tôi nằm hì hục thở, kết thúc cuộc mây mưa bao giờ cũng làm người trong cuộc mệt nhoài. Không hiểu vì sao nó làm con người mệt mà lại đam mê đến vậy. Tôi và Nam như hai đứa con bé nhỏ mân mê hai vú mẹ. Vân không phải là mẹ, Vân là chị, một người chị cực kỳ cao cả. Đụ nựa nghen chị. Nam nói, tụi mày chưa mệt hả? Vân hỏi, chưa. Nam quả quyết, chưa thì cứ tiếp tục. Ok, chị yêu, ăn lồn tiếp thôi Hưng. Nam hồ hởi, ok, chúng tôi lại nhào vô. Như kiểu Nam nói là nhào vô ăn lồn, hai chúng tôi lại bắt đầu ăn miếng thịt lồn tuy nhỏ thôi mà ngon vô cùng. Đọc tiếp phần trước.